Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Ngăn chặn từ sớm từ xa tham nhũng tiêu cực.
Trao đổi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về biến chủng phụ BA.5 của Omicron, cũng như các biện pháp phòng chống dịch cần thiết trong thời điểm hiện tại.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, động lực phát triển nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 30 tháng 6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì hội nghị. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên lĩnh vực này, hội nghị có sự tham dự của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và toàn thể ủy viên Trung ương Đảng, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và các đại biểu tại hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
10 năm kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập do Tổng Bí thư là trưởng ban, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh chưa từng có, mang lại những kết quả có tính bước ngoặt. Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương nêu rõ, chống tham nhũng tiêu cực ngày càng bài bản, hiệu quả, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý, tính răn đe ngày càng mạnh mẽ hơn. Niềm tin của cán bộ đảng viên đối với Đảng ngày càng củng cố. Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 vụ án, vụ việc. Các cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, hơn 170 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ. 10 năm qua, Trung ương đã ban hành hơn 250 nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế. Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung 165 luật, 10 pháp lệnh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1.500 nghị định, 545 quyết định và nhiều nghị quyết.
Tại Thái Nguyên, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên liên tục trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 359 tổ chức đảng và 202 đảng viên, trong đó có 138 cấp ủy viên, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 56 đảng viên, trong đó có 9 cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng và 213 đảng viên, tăng 13 tổ chức và 198 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021. Qua kiểm tra, kết luận 2 tổ chức đảng và 73 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 35 đảng viên. Thái Nguyên đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải làm trưởng ban chỉ đạo. Đánh giá thực chất kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được, những hạn chế yếu kém trong 10 năm qua và sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị toàn quốc, nhiều ý kiến tham luận từ ban chỉ đạo, các bộ ngành trung ương và địa phương đã chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đúc rút lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 5 khóa 11 về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương khẳng định, với quyết tâm chính trị rất cao, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đó khẳng định mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Tiếp tục khẳng định đây là công cuộc không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không ngoại lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi đây chính là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương, góp phần kịp thời ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, những vấn đề được coi là cốt lõi của tham mô tham nhũng. Yêu cầu nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới cần quyết tâm chính trị cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy, tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu mong đợi của nhân dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên vừa được thành lập. Có thể nói, việc ra đời một ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực với trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu là đồng chí Bí thư tỉnh ủy đang được cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng. Đây sẽ là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo Trung ương mở ra phương hướng đột phá mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
10 năm kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được thành lập do Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là trưởng ban, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh chưa từng có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý nghiêm minh cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong thời gian qua, tiếp tục được củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ông Nguyễn Ngô Hai, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên nhận định:
thả ít mà tốt, khai trừ, đưa ra khỏi Đảng những cái người hư hỏng thì chính còn những đảng viên còn lại được dân mến, dân tin. Chứ mà để trong Đảng mà nó tha hóa thì ảnh hưởng rất lớn đến cái năng lực lãnh đạo của Đảng.
Ông Mai Phúc Toàn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
nhìn thấy rõ vấn đề và đã có biện pháp rất cụ thể, rất xác đáng, dám nghĩ dám làm, đúng là không có vùng. Cho nên là cái điều đó càng làm cho lòng dân, tình thần của nhân dân ngày càng tin tưởng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Từ những kết quả rất tích cực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong gần 10 năm qua, Hội nghị Trung ương 5 diễn ra vào tháng 5 vừa qua đã thống nhất cao chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc thành lập tại 63 tỉnh thành Ban chỉ đạo cấp tỉnh là một bước tiến quan trọng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực lên một tầng nước mới theo đúng tinh thần, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Ông Nguyễn Trường Kháng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên nhận thấy:
thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh. Đấy, cho nên cái này là chúng tôi thấy là rất trúng và rất đúng. Cái này lại phù hợp với cái quy định hiện nay của chúng ta là người đứng đầu cấp ủy phải là người ở địa phương khác. Thì như vậy cái việc làm nó sẽ khách quan.
Thì cái gốc chính là phải là địa phương. Thì lần này Trung ương chỉ đạo thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của cấp tỉnh tôi cho là rất cần thiết. Thế và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương là phải làm hết sức mình và có trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực này.
Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên nói:
cái gốc chính là phải là địa phương. Thì lần này Trung ương chỉ đạo thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của cấp tỉnh tôi cho là rất cần thiết. Thế và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương là phải làm hết sức mình và có trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực này.
Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một tinh thần khẩn trương đồng loạt triển khai đã khẳng định sự đúng đắn của Trung ương đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thành một hệ thống thông suốt. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải đạt hiệu quả cao như Ban chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, Phó trưởng ban Tổ chức Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
đây là một cái quyết định rất là hợp và đúng chúng, phù hợp với nguyện vọng của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay. Và đương nhiên là Đảng lãnh đạo toàn diện thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu ban chỉ đạo thì cái hiệu quả chỉ đạo sẽ rất là cao.
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
đây là với một mong muốn là thành lập ban để sớm phát hiện, đẩy lùi và ngăn chặn, đồng thời là có xử lý thì cũng hạn chế như là mang tính răn đe để đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật cũng như là thực hiện các quy định của Đảng.
Phòng hơn chống, quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện tham nhũng tiêu cực từ các cấp cơ sở. Ban chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên được thành lập sẽ tạo khí thế mới, sự lan tỏa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi và chủ động tấn công, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 30 tháng 6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 đối với vụ việc của ông Nguyễn Đình Khỏe, trú tại tổ dân phố Giang Trung, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương. Theo báo cáo của Ủy ban dân thị trấn Giang Tiên, tồn tại về đất đai đối với ông Khỏe là do ông có trên 100 mét đất nông nghiệp tại phố Giang Sơn, nay là tổ dân phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên. Năm 1992, thị trấn Giang Tiên đã thu hồi thửa đất nói trên để thực hiện quy hoạch khu dân cư và hứa cung cấp cho gia đình ông 90 mét vuông đất ở nhưng không thực hiện. Trong các năm 2004, 2006, 2013 và 2021, Ủy ban dân thị trấn Giang Tiên đã đưa ra những biện pháp đền bù cho gia đình ông nhưng không được chấp thuận. Thời gian qua, dù các cơ quan liên quan huyện Phú Lương đã làm việc nhiều lần với ông Khỏe nhưng cũng không thể thống nhất các phương án đền bù, từ đó dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh kết luận, giao Ủy ban dân huyện Phú Lương chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban dân thị trấn Giang Tiên sớm thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân và theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời sớm báo kết quả giải quyết với Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng nay 30 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và 225 đại biểu là đại diện cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu nhi Chữ Thập Đỏ toàn tỉnh. Phóng viên Linh Nhâm đưa tin.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả rất quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.000 chi hội với trên 75.000 hội viên, trên 5.100 tình nguyện viên và khoảng 146.000 thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã huy động được gần 52.000 tỷ đồng, trao tặng trên 131.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng tại trung tâm, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Gần 4.000 địa chỉ nhân đạo được gắn với tổng số người trợ giúp là gần 6.800 lượt người, trị giá trên 24 tỷ đồng. Thực hiện chương trình Ngân hàng Bò đã hỗ trợ 259 con bò giống sinh sản trong Quỹ Phát triển Ngân hàng Bò, trị giá trên 3,2 tỷ đồng để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có vốn chăn nuôi sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ sản xuất và sửa chữa hơn 600 nhà với tổng giá trị gần 18,6 tỷ đồng. Tổ chức triển khai 324 đợt hiến máu, vận động được 247.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện. Tổng số máu tiếp nhận được hơn 129.000 đơn vị máu hiến tình nguyện. Đặc biệt, trong tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã có sự khẳng định là địa chỉ tin cậy của những tấm lòng từ thiện. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp hội đạt trên 214 tỷ đồng, tăng gấp 163% so với nhiệm kỳ trước. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị thời gian tới Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố hội vững mạnh toàn diện. Các hoạt động hội cần xuất phát từ thực tiễn cuộc sống gắn bó với nhu cầu nhân đạo của địa phương, tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình trong các hoạt động nhân đạo, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp Hội Chữ Thập Đỏ. Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu ra 35 đồng chí vào ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu 5 đại biểu chính thức tham dự đại hội Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11. Đồng chí Kiều Thị Thao được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2021, cờ lưu niệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 11 đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo. Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ 5 năm liên tục giai đoạn 2017-2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hội và phong trào thi đua hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương giai đoạn 2016-2021. Cũng tại đại hội, Trung ương hội đã trao biển hỗ trợ phòng chống COVID-19 trị giá 50 triệu đồng. Thưa quý vị thính giả, dịch COVID-19 mặc dù đang được kiểm soát tốt nhưng vẫn có những diễn biến khó lường, đặc biệt trong thời gian gần đây. Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến chủng phụ BA.5 của Omicron, được cho là có khả năng lẩn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm nhờ vaccine hoặc do từng mắc COVID-19 trước đó. Để tìm hiểu rõ hơn về chủng virus mới này, cũng như các biện pháp phòng chống dịch cần thiết trong thời điểm hiện tại, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, xin ông có thể cho biết về những điểm cần lưu ý về biến thể BA.5 hiện đã xuất hiện tại Việt Nam ạ.
Vâng, BA.5 và BA.4 là hai trong số những biến thể của chủng Omicron và lần đầu tiên được phát hiện ở tại Nam Phi, sau đó cũng đã lan ra rất nhiều nước trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Các nhà chuyên gia thì cũng đang rất lo lắng bởi BA.5 có thể lẩn tránh được cái hàng rào miễn dịch mà chúng ta đã có trước đây. Miễn dịch này có thể là do chúng ta đã từng tiêm vaccine hoặc là do đã từng mắc COVID-19 trong thời gian trước đó. Điều này có nghĩa là những người mà đã tiêm vaccine hoặc là đã mắc COVID-19 vẫn có thể bị mắc cái chủng BA.5 này.
Vâng, vậy với những nguy cơ mà biến chủng này đang gây ra thì việc người dân đang khá chủ quan trong việc phòng chống dịch thời điểm hiện tại là vấn đề đáng báo động. Vậy thì ông có khuyến cáo gì về vấn đề này ạ?
Về nguy cơ của BA.5 thì hiện nay chúng ta cũng chỉ mới có một số những đánh giá nhỏ lẻ cho thấy rằng là BA.5 có khả năng lây lan mạnh hơn, nhanh hơn so với những biến chủng BA.1.2 trước đó. Tuy nhiên cũng chưa có bằng chứng để cho thấy rằng nó có thể gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao hơn. Do vậy thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng về BA.5. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang đánh giá rằng chúng ta vẫn đang nằm ở trong đại dịch. Cho nên các cái biện pháp phòng chống dịch thì chúng ta vẫn cần được duy trì một cách tốt nhất, bao gồm cả vấn đề khử khuẩn, đeo khẩu trang và đặc biệt là tiêm vaccine để chúng ta có được miễn dịch đáp ứng với cái khả năng của đại dịch quay trở lại.
Có thể nói thời điểm hiện tại thì vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ người dân trước đại dịch. Tuy nhiên thì hiện nay cũng có một thực trạng, đấy là một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ ràng và đầy đủ về những mũi tiêm chủng nhắc lại. Vậy thì ông có khuyến cáo cũng như hướng dẫn gì về điều này ạ?
Đúng như vậy, hiện nay thì rất nhiều người dân chủ quan cho rằng COVID-19 đã qua đi hoặc là cái việc mắc COVID-19 không đáng lo ngại. Người dân cần phải biết rằng miễn dịch sinh ra bởi việc tiêm vaccine hoặc là do việc đã mắc COVID-19 nó sẽ giảm dần theo thời gian. Chỉ sau khoảng 3 đến 4 và nhiều nhất là có thể là 6 tháng thì miễn dịch này sẽ không đủ cái khả năng để giúp chúng ta chống lại cái tác nhân gây bệnh nữa. Do vậy, đối với cơ quan y tế thì chúng tôi khuyến cáo người dân vẫn cần phải tiếp tục đi tiêm những mũi vaccine nhắc lại để củng cố miễn dịch. Những cái người mà đã tiêm đủ mũi vaccine cơ bản thì sau 3 tháng có thể tiêm được cái mũi vaccine nhắc lại lần thứ nhất. Còn đối với những người mà đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ nhất, sau 4 tháng thì nên tiêm mũi vaccine nhắc lại lần thứ hai. Đặc biệt là đối với những người trên 50 tuổi, những người có bệnh nền, có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là cán bộ y tế, ví dụ như là lực lượng tuyến đầu và đặc biệt là nhóm công nhân ở trong các khu công nghiệp, trong nhà máy thì cần phải được tiêm mũi nhắc lại hai. Còn đối với đối tượng trẻ em, nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi hiện nay thì đã có kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên để tiêm mũi nhắc lại, có nghĩa là mũi 3 cho các cháu. Những trường hợp mà đã tiêm mũi cơ bản đủ 5 tháng thì sẽ có chỉ định để tiêm mũi nhắc lại. Và việc này cũng sẽ giúp rất nhiều cho trẻ khi mà chúng ta chuẩn bị để quay trở lại trường trong thời gian tới đây. Nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay cái tỷ lệ tiêm cũng còn đang khá thấp và cũng chưa đảm bảo để cho các em có thể là an toàn trước nguy cơ của đại dịch. Do vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, cha mẹ, ông bà hãy đưa con đến các cơ sở y tế khi mà các con đã đủ thời gian ít nhất là 1 tháng kể từ khi tiêm mũi 1 để chúng ta được tiêm đủ mũi cho các cháu.
Vâng, xin được cảm ơn ông ạ.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, dự báo hình thái thời tiết mưa rào và dông xảy ra vào đêm và sáng sớm như thế này sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Chuyển sang những tin tức khác. Thông qua 1.562 tổ vay vốn của các cấp hội nông dân, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có trên 37.000 lượt gia đình hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số vốn gần 2.680 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 7 tỷ đồng cho 130 hội viên vay vốn để thực hiện 10 dự án phát triển kinh tế. Hội nông dân các cấp cũng đã thu hồi thẩm định quay vòng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đối với 3 dự án, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho 33 hộ vay, thu hồi thẩm định quay vòng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương đối với 4 dự án, tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho 43 hội viên vay.
Nhằm gia tăng giá trị sản phẩm lúa gạo trên địa bàn, thành phố Sông Công đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 400 ha, tập trung chủ yếu ở các xã, phường như Bình Sơn, Bá Xuyên, Châu Sơn. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố đã triển khai các vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích 200 ha 2 vụ một năm với các giống lúa mới. Một số xã phường đã xây dựng được vùng sản xuất lúa tập trung quy mô từ 20 đến 30 ha một vụ như Châu Sơn, Bình Sơn, Phố Cò, Bá Xuyên. Thành phố Sông Công hiện đã xây dựng được 6 vùng sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích gần 140 ha.
Ngày 29 tháng 6, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức vòng 2, vòng thi cấp tỉnh Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên Toàn quốc lần thứ 4 năm 2022. 9 thí sinh tham gia hội thi đã trải qua 3 phần thi gồm Thủ lĩnh Trí tuệ, Nhận diện Thủ lĩnh và Thủ lĩnh Tỏa sáng. Trình bày hiểu biết của mình về các điều lệ, nghị quyết đại hội, đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân. Đây là sân chơi giúp các cán bộ hội sinh viên thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, các thế mạnh của mình trong việc triển khai công tác hội và phong trào sinh viên. Thí sinh đạt giải nhất tại hội thi sẽ đại diện cho sinh viên tỉnh Thái Nguyên tham gia vòng chung kết toàn quốc do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Thưa quý thính giả, nhằm phát hiện tôn vinh những sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất tại địa phương, từ năm 2014, Sở Công Thương đã phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây được xem là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Ghi nhận tại huyện Đại Từ.
Cây chè là cây trồng mũi nhọn của huyện Đại Từ và là sản phẩm trà cũng được đánh giá là một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Xác định rõ tiềm năng và lợi thế này, những năm qua huyện Đại Từ luôn dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt để phát triển các sản phẩm trà đáp ứng theo tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Đối với hợp tác xã chè La Bằng, từ truyền thống và kinh nghiệm vốn có, hợp tác xã đã tranh thủ nhiều nguồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, từ đó từng bước đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến hiện đại, đồng thời đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm trà. 3 sản phẩm trà đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm đạt cấp quốc gia, là minh chứng cho hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ và định hướng phát triển đúng đắn về công nghiệp nông thôn của huyện Đại Từ. Bà Nguyễn Thị Hải, giám đốc hợp tác xã chè La Bằng Đại Từ chia sẻ về ý nghĩa nguồn vốn hỗ trợ.
Thứ nhất là hỗ trợ cho hợp tác xã về cái việc là nâng cấp về cái máy móc thiết bị như là máy đóng gói liên hoàn này, máy sao chè bằng ga, máy sao chè bằng điện, rồi máy hút chân không. Thế thì từ những cái mà hỗ trợ cho cái máy móc thiết bị đó thì mình đã nâng cao được cái giá trị sản phẩm, cũng như là giải phóng được cái lao động. Cái chất lượng sản phẩm nó cũng được nâng lên và cái việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì nó cũng tốt hơn rất là nhiều.
Dù rất mong muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì luôn trong tình trạng khát vốn nên khó lại chồng khó. Bởi vậy với hai lần hỗ trợ vốn từ Trung tâm Khuyến công tỉnh, doanh nghiệp đã có thêm nguồn tài chính và động lực để đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vào một số sản phẩm chủ chốt, thế mạnh như tôn sao chè bằng điện, máy vò chè bằng inox. Đây cũng là hai sản phẩm của đơn vị vinh dự đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn mới tiêu biểu cấp tỉnh. Anh Nguyễn Minh Thế, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Song Vũ Minh Thế Đại Từ khẳng định hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ.
Nhờ có nguồn hỗ trợ đấy, cái máy móc tôi lập trình trên máy tính và cắt trên hệ thống trên máy thì cái sản phẩm nó rất là đẹp, mà hai là nó đạt được những tiêu chí về hình thức và chất lượng. Từ đó thì nó lan tỏa trên thị trường, nó được rộng hơn và bà con được biết đến nhiều hơn.
Từ năm 2015 đến nay, thông qua nguồn hỗ trợ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, huyện Đại Từ đã thực hiện 40 đề án hướng về phát triển công nghiệp vùng nông thôn với tổng giá trị trên 21 tỷ đồng. Trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ trên 5,4 tỷ đồng. Qua đó góp phần hỗ trợ xây dựng và phát triển 31 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây cũng là chìa khóa để mở cho huyện Đại Từ đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các khu vực nông thôn. Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ cho biết định hướng phát triển công nghiệp nông thôn.
Chúng tôi phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp dựa vào những cái thế mạnh trên địa bàn. Đặc biệt là phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với cái phát triển nông nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới. Hiện nay chúng tôi đang mở rộng các cái mô hình, đặc biệt là các cái liên kết chuỗi, phát triển các cái hợp tác xã, và đang có cái chính sách cùng với lại các cái nhà đầu tư cũng có cái việc là thu hút nhà đầu tư và tạo điều kiện cho nông dân có cái điều kiện để liên kết và phát triển các cái sản phẩm công nghiệp của mình. Đại Từ thì hiện nay đã có 31 sản phẩm được công nhận và đã có cái phát huy cái giá trị và được thị trường công nhận, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chè. Bây giờ một số các cái sản phẩm liên quan đến hỗ trợ để sản xuất chè trên địa bàn.
Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, dự toán kinh phí hỗ trợ cho phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ là hơn 7 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công tỉnh là 5 tỷ đồng, ngân sách huyện là hơn 2 tỷ đồng. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cùng định hướng đúng đắn trong phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ góp phần để nông thôn Đại Từ phát triển theo hướng bền vững.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, tối và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, phía Nam 35 đến 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.